Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. 11 Hour CISSP City Guide là sách ôn thi chứng chỉ Certified Information System Security Professional, thường gọi là CISSP, do Joshua Feldman cùng Eric Conrad và Seth Misena biên soạn. Ấn bản thứ 3 được phát hành cho khung đề thi đương thời, với mục tiêu rõ ràng là hỗ trợ giai đoạn ôn tập cuối, thay vì thay thế một giáo trình an ninh thông tin toàn diện. Thuộc dòng sách hướng dẫn luyện chứng chỉ nghề nghiệp, cuốn sách cô đọng kiến thức cốt lõi, nhấn vào những khái niệm và mục tiêu thường cần phân biệt trong bài thi. Nội dung được tổ chức theo 8 miền kiến thức CISSP từ quản trị rủi ro, bảo vệ tài sản và kiến trúc bảo mật, đến mạng, quản lý danh tính, kiểm thực, vận hành và phát triển phần mềm an toàn. Giá trị chính của sách nằm ở cách giảm bớt, chi tiết phụ, giúp người học rà soát quan hệ giữa các nguyên tắc. Tuy vậy, vì ấn bản này gắn với đề cương cũ hơn, người đọc hiện nay cần đối chiếu thêm với đề cương CISSP đang có hiệu lực. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiết kế cho việc hệ thống hóa kiến thức ở giai đoạn ôn thi cuối, điểm định vị quan trọng nhất của 11 Hour CISSP Study Guide là vai trò tài liệu rà soát nhanh. Sách không cố cạnh tranh bằng độ dài hay bằng việc diễn giải mọi kỹ thuật an ninh đến mức triển khai chi tiết. Thay vào đó, cấu trúc cô đọng buộc người học tập trung vào các khái niệm nền tảng, các thuật ngữ dễ nhầm lẫn và mối liên hệ giữa chúng. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp khi người học đã có một vòng học đầy đủ hoặc đã có kinh nghiệm nghề nghiệp nhưng cần sắp xếp lại kiến thức theo ngôn ngữ của kỳ thi. Trong bối cảnh CISSP đánh giá cả tư duy quản trị, rủi ro, chính sách và vận hành, việc nhớ từng công cụ riêng lẻ không đủ. Một tài liệu ôn cuối có ích khi nó giúp nhận ra đâu là mục tiêu kiểm soát, đâu là biện pháp kỹ thuật, ai chịu trách nhiệm và lựa chọn nào phù hợp với yêu cầu tổ chức. Sự ngắn gọn cũng có giới hạn. Người mới hoàn toàn có thể thiếu bối cảnh để hiểu vì sao một nguyên tắc được ưu tiên. Vì thế, sách hiệu quả nhất như lớp tổng hợp sau cùng, kết hợp với tài liệu chính thức cập nhật, bài luyện câu hỏi và việc tự kiểm tra những mảng còn yếu. Thứ hai, quản trị rủi ro và bảo vệ tài sản là nền tảng để đọc toàn bộ các miền CISSP, các phần về quản trị rủi ro bảo mật và an toàn tài sản đặt nền logic cho phần còn lại của cuốn sách. CISSP không xem bảo mật đơn thuần là lắp đặt công nghệ phòng thủ mà là quá trình bảo vệ giá trị kinh doanh trong giới hạn nguồn lực, pháp lý và mức chấp nhận rủi ro của tổ chức. Vì vậy, người học cần phân biệt tài sản, mối đe dọa, lỗ hổng, khả năng xảy ra, tác động và rủi ro, rồi hiểu cách các biện pháp kiểm soát làm thay đổi mức rủi ro. Bảo vệ tài sản tiếp nối trực tiếp tư duy đó qua phân loại thông tin, xác định chủ sở hữu, yêu cầu xử lý, lưu giữ và hủy bỏ phù hợp. Đây là điểm thường tạo ra sai lầm khi ôn thi. Bởi một cơ chế kỹ thuật tốt vẫn có thể không phải đáp án phù hợp nếu dữ liệu chưa được phân loại, trách nhiệm chưa rõ hoặc biện pháp không tương xứng với giá trị tài sản. Sách giúp gom các nguyên tắc này thành khung xem xét thực dụng. Người đọc có thể dùng khung ấy để phân tích chính sách nội bộ, lập danh mục dữ liệu quan trọng hoặc đánh giá lý do cần mã hóa, kiểm soát truy cập và lưu trữ an toàn. Từ đó, các miền kỹ thuật phía sau không bị học rời rạc mà được đặt trong mục tiêu quản trị rủi ro chung. Thứ ba, an ninh kỹ thuật và an ninh mạng được trình bày qua nguyên tắc kiến trúc phòng thủ, phần về kỹ nghệ bảo mật, truyền thông và an ninh mạng bao quát lớp kỹ thuật cốt lõi của CISSP. Trọng tâm không chỉ là nhận diện thành phần như mật mã, giao thức, thiết bị mạng hay cơ chế phân đoạn, mà là hiểu chức năng bảo vệ của chúng trong một kiến trúc tổng thể. Một hệ thống an toàn cần cân bằng tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng, đồng thời tránh phụ thuộc vào một kiểm soát đơn lẻ. Đây là lý do các nguyên tắc như phòng thủ nhiều lớp, phân tách nhiệm vụ, tối thiểu đặc quyền và thiết kế an toàn có ý nghĩa xuyên suốt. Khi xét truyền thông mạng, người học phải liên hệ đường đi của dữ liệu với nguy cơ nghe lén, sửa đổi, giả mạo, gián đoạn và truy cập trái phép. Khi xét kỹ nghệ bảo mật, cần nhìn kiến trúc hệ thống, môi trường vật lý, phần cứng, phần mềm và các giả định tin cậy. Cách tóm lược của sách hữu ích trong việc nhắc người đọc rằng công nghệ không tự tạo ra bảo mật. Ví dụ, mã hóa chỉ có giá trị khi khóa được quản lý đúng, còn phân đoạn mạng chỉ phát huy tác dụng khi các luồng truy cập được xác định và kiểm soát. Do mục tiêu là ôn nhanh, phần này nên được bổ sung bằng thực hành kỹ thuật nếu người đọc chưa từng làm việc với mạng hoặc kiến trúc hệ thống. Thứ tư, quản lý danh tính. Kiểm thử và vận hành nối kiểm soát trên giấy với hiệu quả thực tế, ba miền về quản lý danh tính và truy cập, đánh giá bảo mật, cùng vận hành bảo mật, tạo thành chu trình, chứng minh rằng kiểm soát thực sự hoạt động. Quản lý danh tính trả lời ai đang yêu cầu truy cập, họ được xác thực thế nào và họ chỉ được cấp những quyền nào. Tư duy này vượt xa việc đặt mật khẩu vì còn bao gồm cấp phát, thay đổi và thu hồi quyền, phân quyền theo vai trò, theo dõi hoạt động và quản lý tài khoản đặc quyền. Kiểm thử bảo mật lại đặt câu hỏi liệu các chính sách và cấu hình đó có tạo ra kết quả mong muốn không. Đánh giá kiểm toán, rà soát và các hình thức kiểm tra kỹ thuật cần được hiểu như nguồn bằng chứng, không phải hoạt động làm cho có. Cuối cùng, vận hành bảo mật xử lý thực tế hàng ngày, gồm giám sát, phản ứng sự cố, duy trì dịch vụ, quản lý thay đổi và khôi phục. Mối liên hệ giữa ba miền rất cụ thể. Quyền truy cập được cấp sai có thể chỉ lộ ra qua giám sát hoặc kiểm toán. Một lỗ hổng được phát hiện qua kiểm thử chỉ giảm rủi ro khi đội vận hành xử lý, xác nhận và ghi nhận thay đổi. Cuốn sách giúp người học ôn lại chuỗi trách nhiệm này theo góc nhìn CISSP, nơi quy trình, bằng chứng và khả năng vận hành bền vững quan trọng, không kém giải pháp công nghệ ban đầu. Cuối cùng, bảo mật phát triển phần mềm mở rộng trách nhiệm, bảo vệ sang toàn bộ vòng đời ứng dụng. Miền bảo mật phát triển phần mềm nhấn mạnh rằng, ứng dụng không nên được xem là sản phẩm hoàn tất rồi mới đem đi bảo vệ. Rủi ro có thể được đưa vào từ yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế, mã nguồn, thành phần phụ thuộc, môi trường kiểm thử, triển khai và bảo trì. Vì thế, nội dung này kết nối yêu cầu bảo mật với vòng đời phát triển, kiểm soát thay đổi, kiểm thử và quản lý cấu hình. Đối với người ôn CISSP, giá trị của miền này không nằm ở việc trở thành lập trình viên, mà ở khả năng trao đổi đúng với đội phát triển và đánh giá trách nhiệm quản trị. Chẳng hạn, một yêu cầu bảo mật cần có tiêu chí rõ ràng để kiểm thử, một thay đổi mã nguồn cần được kiểm soát, và dữ liệu dùng trong môi trường phát triển phải được xử lý phù hợp với mức nhạy cảm của nó. Chủ đề này cũng cho thấy bảo mật không phải công việc riêng của đội vận hành. Sau khi hệ thống đã chạy, quyết định kiến trúc và quy trình phát triển ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí khắc phục, khả năng kiểm toán và độ tin cậy của ứng dụng. Trong một sách ôn cuối, phần tóm tắt giúp kết nối các thuật ngữ về phát triển an toàn với các miền trước đó, đặc biệt là quản trị rủi ro, phân loại tài sản, kiểm soát truy cập và đánh giá bảo mật. Kết luận, 11-Hour CISP Study Guide phù hợp nhất với người đang ở giai đoạn củng cố trước kỳ thi CIS, đặc biệt là chuyên gia đã có kinh nghiệm an ninh thông tin hoặc đã học qua một tài liệu đầy đủ hơn. Người đọc sẽ hưởng lợi từ cách sách gom 8 miền kiến thức thành một bản đồ ôn tập dễ theo dõi, giúp phát hiện khoảng trống về rủi ro, kiến trúc, mạng, danh tính, vận hành hay phát triển phần mềm. Nó cũng hữu ích cho người cần chuyển từ tư duy kỹ thuật đơn lẻ sang góc nhìn rộng hơn về chính sách, trách nhiệm, bằng chứng kiểm soát và mục tiêu kinh doanh. Điểm khác biệt thực tế so với nhiều sách luyện CISSP dày và bao quát là sự ưu tiên cho tính cô đọng. Thay vì cố dạy từ đầu mọi chủ đề, sách nhấn vào các điểm cần nhớ và quan hệ giữa các miền nên phù hợp với việc đọc lại nhiều lần trong thời gian ngắn. Chính lựa chọn này khiến nó không phải tài liệu lý tưởng duy nhất cho người mới hoặc người cần thực hành chuyên sâu. Thêm vào đó, ấn bản thứ 3 phản ánh đề cương CISSP ở thời điểm xuất bản, trong khi kỳ thi có thể thay đổi về trọng số, thuật ngữ và phạm vi. Do đó, người dùng hiện nay nên dùng sách như tài liệu tổng ôn, đồng thời kiểm tra đề cương chính thức mới nhất và bổ sung nguồn cập nhật. Với cách sử dụng đó, cuốn sách nổi bật như một công cụ chắt lọc kiến thức thay vì một bách khoa toàn thư về bảo mật. Nếu bạn muốn ủng hộ Joshua Feldman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!